Vi thân chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Tháng rồi, chính phủ Mỹ mở ra một chương trình bảo lãnh tư nhân Welcome Corps để làm tổng cái điều kiện kêu gọi người dân Mỹ, người có quốc tịch Mỹ và thường trú nhân Mỹ có thể đứng ra bảo trợ, bảo lãnh cho những người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới sang Mỹ định cư và hỗ trợ họ trong cái việc tái định cư lúc ban đầu. Thì cái chương trình này mở ra hy vọng như thế nào cho những người Việt Nam tị nạn, những người chạy lánh sự đàn áp từ trong nước hiện đang chờ đợi ở các nước Đông Nam Á, đang chờ đợi cơ hội được tái định cư ở nước thứ ba. Thì cái hy vọng đó đối với những người tị nạn Việt Nam ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay với nhạc sĩ Nam Lộc, đại sứ quốc tịch của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Ông cũng là người đứng ra kêu gọi cộng đồng người Việt tại Mỹ hãy giang tay bảo trợ, bảo lãnh những người Việt tị nạn đang lánh nạn ở các nước thứ ba, ở các nước Đông Nam Á và chờ đi định cư ở các nước thứ ba như Mỹ, Canada hay là ở các nước Tây Âu. Thì một lần nữa cảm ơn là nhạc sĩ Nam Lộc đã có lời kêu gọi này và dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin chào cô Trà My và kính gửi lời chào tái ngộ đến quý vị khán giả của chương trình VOA ạ.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, mình nói về cái chương trình gọi là Welcome Corps, tức là người công dân Mỹ hoặc là thường trú nhân Mỹ có thể đứng ra bảo lãnh cho người tị nạn mà họ biết ở các nơi trên thế giới tới Mỹ để mà định cư sinh sống một cuộc sống và là tự do hơn, an lành hơn. Thì trước đây người tị nạn ở các nơi cũng được Mỹ giang tay đón tiếp hoặc là cứu giúp bằng nhiều cách, và dĩ nhiên là trong những cái chương trình tiếp nhận người tị nạn đó thì ở nước Mỹ cũng đã có rất là nhiều những tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, những tổ chức mà có rất là nhiều những nguồn quỹ khác nhau họ hoạt động chỉ chuyên nhằm giúp đỡ người tị nạn mà thôi. Thì như thế thì mình hiểu là cái công việc mà giúp đỡ người tị nạn ở Mỹ là không có thiếu những nguồn lực, những cơ quan. Nhưng mà tại sao lần này Bộ Ngoại giao Mỹ lại mở chương trình tư nhân bảo lãnh tư nhân, tức là cho phép công dân Mỹ, thường trú nhân Mỹ bảo lãnh người tị nạn, thưa anh?
Dạ vâng, thưa cô Trà My, theo tôi thì nó có hai cái lý do. Lý do thứ nhất là nước Mỹ đang muốn trở lại cái tinh thần hào hiệp của người Mỹ. Người Mỹ mà chúng ta biết, nước Mỹ mà chúng ta biết, đặc biệt là đối với người Việt Nam, thì chắc cô Trà My và quý vị khán giả còn nhớ là vào cái thời điểm 30 tháng 4 1975 thì toàn bộ 130.000 người tị nạn Đông Nam Á đến Hoa Kỳ hoàn toàn là do tư nhân bảo lãnh, hoàn toàn là cho các cơ sở tôn giáo, những người tình nguyện, chứ còn chính phủ thì cũng không có dính vào chuyện đó. Chính phủ chỉ có điều hành thôi, còn tất cả những người bảo trợ đều đón nhận những người tị nạn, hoặc là về ở chung với họ, hoặc là thuê mướn nhà cửa để cho họ sống. Cái tinh thần hào hiệp của nước Mỹ kéo dài suốt cả 5 năm trời, từ năm 1975 cho đến năm 1980, khi mà cái đạo luật Refugee Act of 1980 ra đời đó, thì lúc đó chính phủ họ take over, họ điều hành và bắt đầu họ giao cho các cơ quan thiện nguyện mỗi đầu người là bao nhiêu tiền để quý vị định cư, rồi quý vị tìm người bảo trợ. Vì thế cho nên lý do thứ nhất, như tôi vừa nói rằng chính phủ muốn tìm lại cái sự hào hiệp, hào phóng của người Hoa Kỳ. Cho nên trong cái chương trình mà Welcome Corps, họ dự định là họ mong muốn là sẽ tuyển mộ được vào khoảng 10.000 người, người Mỹ. Người Mỹ có thể là người Mỹ gốc Việt, người Mỹ gốc Âu Châu, người Mỹ gốc Nam Mỹ, vân vân. Họ muốn tuyển mộ vào khoảng 10.000 người đứng ra để có thể tiếp tay chính phủ Hoa Kỳ để định cư 5.000 người tị nạn trong tài khóa 2023. Và lý do thứ hai thì thưa cô, chính phủ Hoa Kỳ trong năm nay, trong tài khóa năm nay dự định là sẽ nhận vào khoảng 125.000 người tị nạn vào Hoa Kỳ. Nhưng nếu có cái chương trình bảo lãnh tư nhân này thì dĩ nhiên là họ có thể nhận thêm 5.000 người nữa. Tức là thay vì 125, họ sẽ nhận 130 chẳng hạn. Đó là cái lý do thứ hai, tức là có thể định cư được nhiều người tị nạn hơn nữa. Và nếu chương trình này thành công đó thì tôi tin là sang năm họ có thể tăng từ 5.000, có thể lên đến 10.000 hay là nhiều hơn. Nói một cách khác là họ mong tư nhân sẽ hỗ trợ chính phủ để có thể bảo lãnh cho người tị nạn càng đông càng tốt, thưa cô.
Cảm ơn anh Lộc rất là nhiều. Mình lượt qua những cái lý do thì anh cũng có liên hệ với tình trạng người tị nạn trước đây, tức là sau năm 75 thì còn làn sóng người tị nạn Việt Nam, chủ yếu là thuyền nhân tới Mỹ ồ ạt, một cái làn sóng rất lớn, và lúc đó thì đã mở ra những cái chương trình mà chúng ta đã biết là nhiều người Việt Nam hiện bây giờ đang định cư tại Mỹ, đó là họ còn nhớ lại những cái quá khứ của họ, hoặc là những cái buổi đầu khi mà họ tới đây còn bỡ ngỡ, là có rất là nhiều những cá nhân, có những hội đoàn, nhà thờ, công giáo, tất cả những tổ chức dân sự ở Mỹ họ đứng ra họ bảo trợ. Tức là nếu quý vị nghe những cái câu chuyện là tôi tới Mỹ tôi được người này người kia bảo lãnh, tôi được gia đình Mỹ bảo lãnh, vân vân, đó là cái câu chuyện chương trình bảo trợ bảo lãnh tư nhân mà chúng ta đang nói đây, nó đã có từ những năm cuối 70 và đầu 80 ở nước Mỹ rồi. Và bây giờ mở lại cái chương trình Welcome Club để đón nhận người tị nạn trở lại là một cái lời kêu gọi tư nhân, tức là kêu gọi người dân, người công dân Mỹ hoặc thường trú nhân Mỹ góp sức thêm, giúp chính phủ Mỹ đón tiếp người tị nạn được nhiều hơn, được gọi là chu đáo hơn và được nhiều toàn diện hơn. Cũng có một cái lý do khác mà Trâm Mi nghĩ cũng là góp phần, có nghĩa rằng là trong những năm gần đây thì có những cái chiến dịch mà là gọi là thu hẹp lại người tị nạn ở Mỹ. Theo những cái tin tức gần đây thì quý vị cũng biết là nhất là thời của cựu tổng thống Donald Trump á, thì cũng có thu hẹp lại những cái việc nhận người tị nạn, và vì vậy cũng có ảnh hưởng tới những cái tổ chức NGO, những tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ tái định cư cho người tị nạn. Cho nên là vì vậy mà bây giờ nếu mà nhận lại người tị nạn nhiều như thế đó thì không kịp mở ra thêm những cái xã hội dân sự, những cái tổ chức đó, thì cũng kêu gọi tư nhân, tức là kêu gọi người dân góp tay vào. Cảm ơn anh. Cái chương trình này thì nó sẽ có hai giai đoạn, nó bắt đầu đã mở ra từ cuối tháng Giêng cách đây vài tuần, và Trà My được biết là nó sẽ có hai giai đoạn, mỗi giai đoạn nội dung cụ thể ra sao, thời điểm như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, thưa cô Trà My và thưa quý vị, theo nội dung của cái bản thông cáo báo chí cũng như là cái chương trình bảo trợ tư nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì như cô Trà My vừa trình bày là sẽ có hai giai đoạn. Phase 1 giai đoạn đầu đó, từ nay cho đến vào khoảng tháng 6 đó, thì họ sẽ tiếp nhận những người bảo trợ đứng ra để xin bảo lãnh những người tị nạn. Tuy nhiên những người tị nạn được nhận vào trong khoảng cái phase 1 trong giai đoạn đầu này đó là đều là những người đã và đang được chính phủ Hoa Kỳ phỏng vấn và chấp thuận. Tức là họ nằm ở trong cái pipeline, tức là những người này sớm muộn thì cũng sẽ đến Hoa Kỳ và được chấp thuận rồi. Tuy nhiên thay vì để đợi các cơ quan thiện nguyện tìm người bảo trợ thì họ muốn có thêm bảo trợ tư nhân để cho những người này đi sớm chừng nào hay chừng đó. Đấy là cái giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ hai, họ dự trù vào khoảng tháng 6 này đó, thì những người bảo trợ có thể lựa chọn người mà mình muốn bảo trợ, tức là identify cái người mình muốn bảo trợ, sau đó mình giới thiệu cho cái bộ phận US RAP, tức là US Refugee Admission Programs, để họ phỏng vấn. Nói một cách khác là khoảng tháng 6 này trở đi thì chúng ta có quyền lựa chọn những người bảo trợ, những người mà chúng ta muốn bảo lãnh. Chính vì thế cho nên cái cánh cửa hy vọng nó đã mở ra cho người tị nạn Việt Nam. Bởi vì nếu như vậy thì trong trường hợp những người bảo lãnh đó ở Hoa Kỳ mà họ muốn bảo lãnh những người tị nạn Việt Nam đang sống ở Thái Lan, hay là họ bảo lãnh bất cứ một người tị nạn Việt Nam đang sống ở một cái đất nước tạm dung nào ở Đông Nam Á, vân vân, hoặc là họ có thể bảo lãnh những người Ukraine, những người Afghanistan, những người mà từng chiến đấu chung với họ trên trường chẳng hạn, họ đều được quyền làm chuyện đó. Và đó là cái giai đoạn thứ hai, thưa cô Trà My.
Thưa anh, như vậy thì làm sao mà người muốn bảo trợ bảo lãnh biết được cái người đang cần được bảo trợ bảo lãnh đó? Tức là hai đầu họ kết nối với nhau như thế nào? Có một cái kênh thông tin nào để biết nhau, để mà tìm hiểu, kết nối với nhau và từ đó để quyết định là bảo trợ bảo lãnh cho nhau?
Dạ vâng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giao cái công tác này cho cái tổ chức Welcome Corps, mà chúng ta tạm dịch là một cái đoàn người chào đón. Thì Welcome Corps họ có cái nhiệm vụ là cứu xét các hồ sơ xin bảo trợ. Nếu chúng ta biết người đó là ai đó, thì họ sẽ kết nối chúng ta để có thể giới thiệu những người đó với cái bộ phận USCRF, RAP để họ phỏng vấn. Còn nếu chúng ta không biết người đó, chúng ta thí dụ bảo là tôi chỉ muốn bảo lãnh một gia đình, hai vợ chồng, hai người con, bốn người chẳng hạn, thì cái Welcome Corps họ sẽ match mình, họ sẽ match mình, họ sẽ giới thiệu mình, vâng, đây này có gia đình bốn người này, Thí dụ mình bảo chọn lựa là vâng, tôi muốn bảo trợ 4 người Ukraine thì họ sẽ giới thiệu cho chúng mình những cái gia đình đó. Hay là chúng tôi muốn bảo trợ một gia đình Việt Nam thì họ sẽ tìm ở trong cái danh sách của những người nằm ở trong pipeline hay là những người eligibility để họ giới thiệu cho mình. Đó là cái cách kết nối của Welcome Corp, thưa cô.
Yeah. À, những người mà anh nói là eligible đó, tức là những người có hội đủ điều kiện. Như vậy là có hai cách. Một là những người ở Mỹ này mà muốn bảo lãnh người tị nạn ở đâu đó trên thế giới mà biết được họ rồi, tức là có thể là người Việt đang biết được một cái gia đình tị nạn đang ở Thái Lan chẳng hạn. Tôi biết cái gia đình đó đang gặp hoàn cảnh khó khăn và tôi muốn đứng ra bảo lãnh họ, thì có thể đề nghị cái tên tuổi, xác định những cái người mà mình muốn bảo lãnh đó với cái nhóm Welcome Corp này để họ xét duyệt. Còn nếu không, mình chưa biết ai cả, mình muốn tham gia cái chương trình này thì mình liên lạc với Welcome Corps để tìm trong cái danh sách mà họ đang có những người hội đủ điều kiện đó để mình chọn mặt gửi vàng, tức là không phải là chọn mặt gửi vàng mà thực sự là mình lựa chọn cái người mà mình cảm thấy thích muốn bảo lãnh. Dạ, cảm ơn. Như vậy thì xin hỏi cái điều kiện của người muốn đứng ra bảo lãnh người tị nạn đó thì phải cần hội đủ những điều kiện gì về tài chánh, nhân thân, lai lịch hay là về quá trình đóng góp cho xã hội, họ đòi hỏi những cái điều kiện như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, thưa cô, có thể nói rằng tôi may mắn được tham dự vào cái chương trình bảo lãnh tư nhân này cũng vào khoảng hơn 5 năm nay, tại vì chúng tôi làm việc với cái chương trình tương tự như vậy bên Canada. Và sau đó thì 2 năm nay thì chúng tôi có tiếp tay với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và tiếp tay với cái nhóm bảo lãnh tư nhân, cái chương trình thử nghiệm đó, để bảo lãnh các gia đình người Afghanistan. Cho nên chúng tôi có một số kinh nghiệm trong vấn đề này. Và tôi có thể cảm thấy rằng là chưa bao giờ tôi thấy những cái sự đòi hỏi mà nó có thể dễ dàng để chúng ta có thể hội nhập và chúng ta có thể đưa tay đón nhận người tị nạn một cách thoải mái như vậy. Cái trả lời cô, cái điều kiện thứ nhất đó, là chúng ta cần một cái nhóm 5 người, họ gọi là group of 5. Họ muốn làm thế nào để cho chúng ta có một cái nhóm đông người để coi mỗi người hỗ trợ một việc. Ví dụ người thì lo nhà cửa, người thì lo đưa học trẻ em đi học, người thì lo giúp đỡ cho người ta đi tìm việc làm vân vân. Thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải form một group of 5, 5 người. Điều thứ hai, 5 người này đã sẽ phải qua một cái tiến trình gọi là điều tra lý lịch, nói một cách khác là để họ make sure là những người này không có những phạm tội hay là cái lý lịch tốt đẹp để có thể làm người bảo trợ tốt. Và điều thứ ba nữa là họ yêu cầu chúng ta phải raising fund, tức là làm thế nào để có đủ tiền để giúp được cho những người tị nạn trong những cái 5 tháng đầu tiên. Thực sự là họ chỉ đòi hỏi trong 3 tháng mà thôi. Thì mỗi một đầu người bảo trợ đó, thì chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu là cái nhóm 5 người này cần phải có cái số tiền ở trong băng là vào khoảng $2,275 một đầu người. Thành ra nếu mà thí dụ cô Trà My định bảo trợ 4 người thì cô phải nhân 4 lần 2,275, make sure là cả 5 người này đều có cái số tiền đó để làm gì? Để trong cái 3 tháng đầu mà họ đòi hỏi đó, mình có sẵn tiền để giúp đỡ cho họ thuê nhà, thuê cửa, mua quần áo, thức ăn, vân vân. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là những người này cần phải có một cái resettlement plan, tức là come up với một cái chương trình bảo lãnh là nếu tôi bảo lãnh gia đình 4 người sang hay 5 người sang thì tôi sẽ dự định cho họ ở đâu và tôi dự định làm gì trong những cái thời gian đó, gọi là resettlement plan. Và sau cùng thì chúng ta nộp đơn cho họ biết là chúng ta muốn bảo lãnh ai. Chương trình chỉ có vậy thôi. Sự đòi hỏi chỉ có thế thôi, thưa cô Trà My.
Dạ, cảm ơn anh. Trong lúc này quý vị đang theo dõi trực tiếp, quý vị có ý định, có nhã ý muốn bảo lãnh người tị nạn Việt Nam thì quý vị có những thắc mắc nào xin vui lòng để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp. Hoặc là những người Việt Nam đã bị đàn áp và đang tị nạn ở các nơi trên thế giới, đang muốn tìm cơ hội đến Mỹ hoặc đến Canada hoặc các nước Tây Âu định cư, muốn có những cái thắc mắc liên quan tới chương trình tị nạn này đó, thì quý vị cũng có thể để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp, giúp quý vị gỡ rối những cái thắc mắc, những cái ưu tư lúc này nha. Anh vừa lượt qua những cái điều kiện đối với người muốn đứng ra bảo lãnh, bảo trợ một người tị nạn từ bên ngoài vào nước Mỹ. Thì những cái điều kiện sơ khởi đó thì nó gồm là nhân thân, tài chánh, vân vân, và những cái cam kết là hỗ trợ ban đầu ít nhất là 90 ngày đầu tiên, 3 tháng đầu tiên khi người tị nạn bước chân tới Mỹ chân ướt chân ráo, thì mình đứng ra bảo trợ, có nghĩa rằng là mình phải lo lắng cho họ là chỗ ăn, chỗ ở, rồi đi học, đi làm, những cái bỡ ngỡ làm quen với xã hội Mỹ ban đầu đó. Dạ, thì anh nói cái mức mà tài chánh thì một người phải có được một cái số tiền là trên dưới 2.300, đi mình nói 2.300 cho tròn dễ nhớ, 2.300 đô la cho mỗi một người mình muốn bảo lãnh. Thế thì tại sao phải cần ra con số là phải nhóm 5 người, mà cá nhân tôi một mình tôi không tự làm được hay sao? Ví dụ một mình tôi có thể có 2.300, hoặc là một người một mình tôi có thể có mười mấy 20.000 có thể bảo lãnh cho một gia đình 4 5 người, tôi có thể tự một mình đứng ra bảo lãnh hay không? Bắt buộc phải thành lập một cái nhóm với 5 người với tôi thì mới được hay sao thưa anh?
Dạ vâng, câu hỏi này có lẽ cô nên đặt với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thay vì với tôi. Tuy nhiên thì để chia sẻ thêm với Trà My là tôi được biết là cách đây tôi gặp những người phụ trách chương trình này cách đây vào khoảng 2 3 năm về trước, thì họ có ngỏ ý là họ sẽ sang Canada để họ copy cái chương trình Private Sponsorship ở bên Canada. Và bên Canada thì có 2 chương trình. Chương trình thứ nhất là Group of Five, tức là cần phải có 5 người. Và chương trình thứ hai là HAH, tức là Sponsor Agreement Holder. Thì chương trình đó không cần phải có 5 người. Đó tôi sẽ nói thêm về chương trình đó. Tuy nhiên trở lại cái chương trình Group of Five, thì theo tôi đó, thì như tôi nói lúc nãy đó, họ muốn make sure là một mình Trà My, thí dụ lỡ Trà My bận rộn, hay là lỡ Trà My có một cái việc gì khẩn cấp, rồi ai lo cho 5 người này, ai lo cho những người tị nạn, xin lỗi. Vì thế cho nên họ muốn là Trà My form một cái group để nếu mà cô Trà My bận thì có thể là người bạn của cô, người chị của cô, người em của cô trong gia đình có thể tiếp tay cô. Thì theo tôi họ muốn make sure là như vậy. Và càng nhiều người đóng góp bao nhiêu thì nó càng hay bấy nhiêu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cũng trong cái chương trình mà họ sang bên Canada đó, họ study, thì trên nguyên tắc ở Canada đó, cái sự đòi hỏi nó khá khắt hơn nhiều. Là thứ nhất, mình phải có một cái số tiền một đầu người thì vào khoảng 12.000 gia kim, và 2 người thì vào khoảng 20.000, 3 người thì nó thấp hơn, vì khoảng 3 người thì 21 22.000, tức là càng nhiều người thì cái số tiền nó càng nhỏ lại. Nhưng ở bên Canada cái số tiền xem như là sự đòi hỏi gấp 4 lần ở bên Hoa Kỳ, thậm chí ngay cả cái trách nhiệm bên Canada cũng đòi hỏi phải lo cho người tị nạn trong vòng 1 năm trời, trong khi ở bên Hoa Kỳ chỉ có 90 ngày thôi. Thì trở lại cái câu hỏi của cô, tôi cho rằng ở bên Hoa Kỳ họ muốn khuyến khích nhiều người tham gia vào vấn đề này, cho nên họ cái sự đòi hỏi nó thấp hơn nhiều. Và lại là một người từng phục vụ trong lĩnh vực tị nạn hơn 40 năm, thì tôi biết là cái tiêu chuẩn 2.275 cũng như là 90 ngày đó là cái tiêu chuẩn mà người Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ đặt cho các cơ quan thiện nguyện. Vì vậy họ nói là ủa, thế tại sao mình đặt các cơ quan thiện nguyện vào cái tiêu chuẩn đó, bây giờ mình lại bắt những người bảo trợ tư nhân trách nhiệm nhiều hơn? Vì thế cho nên họ áp dụng tương đối tương tự như là họ đòi hỏi các cơ quan thiện nguyện, thưa cô.
Cái số tiền 2.275 đô la cho mỗi một người tị nạn trong 3 tháng đầu tiên đó, là cái đó là cho mỗi đầu người phải không thưa anh? Mỗi đầu
Dạ
người.
vâng ạ, mỗi một
Dạ.
đầu người. Dạ vâng.
Vâng. Và một nhóm bảo lãnh phải là 5 người thì mới bảo lãnh được một người tị nạn, hay là 5 người có thể bảo lãnh được một gia đình mười mấy người tị nạn chẳng hạn?
Dạ vâng. Thưa cô, nhóm 5 người này có quyền bảo lãnh bao nhiêu gia đình cũng được, miễn là họ có đủ tiền. Ví dụ như một người là 2.275, 10 người là 22.750, 100 người là 200.000, 220.075 đô la chẳng hạn, 750 đô la chẳng hạn, thí dụ thế. Tức là cái nhóm 5 người này có quyền bảo lãnh nhiều hơn với điều kiện là họ có đủ tài chánh và họ fulfill cái trách nhiệm của họ một cách tốt đẹp, không có sự breakdown sponsorship. Thì chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích là quý vị cứ nhận nhiều hơn. Ngay bây giờ thì cũng xin báo tin chia sẻ với cô là tôi rất là cảm động, những cái lời kêu gọi của chúng tôi đã được đáp ứng một cách nồng nhiệt. Tôi vô cùng xúc động khi thấy người Việt của chúng ta có một cái trái tim nhân ái rộng rãi như vậy. Hiện giờ là tối thiểu 2 nhóm đã nhận bảo lãnh, mỗi một nhóm nhận bảo lãnh 20 gia đình. Tôi nói 20 gia đình là coi chừng nhiều người lắm ạ. À. Nếu mà mỗi gia đình 5 người là 100 người, họ bảo không, bao nhiêu cũng được, tôi nhận 20 gia đình. Thì rồi đó là những cái điều mà tôi nghĩ rằng nó nằm ở trong cái điều kiện đòi hỏi của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Tức là không có giới hạn cái số lượng người mình muốn bảo lãnh, số đầu người trong gia đình bao nhiêu cũng được, miễn là mình đầy đủ cái tài chánh,
Tài
đầy
chính,
đủ điều kiện lo
dạ
lắng cho
vâng.
họ chứng minh được thì họ sẽ cho mình bảo lãnh bấy nhiêu người mình mong muốn. Nhưng mà tuy nhiên là không có cá nhân nào đứng ra một mình có thể làm được điều đó, phải ít nhất là một nhóm 5 người trở lên. Nhóm có thể
Dạ
là
vâng.
50 người cũng được, mà nhóm phải 5 người trở
Dạ
lên thì
vâng.
mới đủ điều kiện.
À, trong trường hợp của cô thì tôi xin lỗi, tôi có thể nói thêm thế này. Thí dụ bây giờ tôi là một người triệu phú, tôi có rất là nhiều tiền, tôi muốn giúp, nhưng mà tôi không có thì giờ và tôi không có bạn bè ở bên cạnh tôi để tôi có thể giúp được tôi. Thì tôi có thể kêu gọi một nhóm nào đó, ví dụ tôi kêu gọi một hội,
Phi
tôi nói
lợi
thí
nhuận
dụ như là
NGO nào đi chẳng hạn. Vâng.
hoặc là một hội đoàn Việt Nam, hội những người quân nhân chẳng hạn, hay là hội cộng đồng người Việt chẳng hạn. Họ bảo vâng, chúng tôi sẽ sign up vào, thì quý vị ông này ông sẽ deposit tiền để cho cái nhóm này là người đi làm giúp, tức là người có tiền, kẻ có công thì vẫn có thể thực hiện được cái chuyện câu chuyện đó, thưa cô.
Dạ, cảm ơn anh. Và như vậy thì mình nói về cái điều kiện về phía người đứng ra muốn bảo trợ rồi. Thì bây giờ cái điều kiện đối với người mà tị nạn muốn được bảo trợ, bảo lãnh tham gia vào cái chương trình Welcome Corps này thì anh nói lúc đầu, ngay từ đầu á, là những người này bắt buộc phải là những người tị nạn đã được cấp quy chế tị nạn rồi, đã được công nhận là người tị nạn rồi của Liên Hiệp Quốc hay là của Mỹ. Như thế nào cái điều kiện đối với người tị nạn mà có thể tham gia chương trình này thưa anh?
Dạ vâng, theo những cái điều kiện của Bộ Ngoại giao đưa ra thì những người này bắt buộc phải có cái quy chế tị nạn do Liên Hợp Quốc họ cấp cho cái quốc gia mà họ đang tạm dung. Và khi có quy chế đó rồi đó thì họ eligible cho cái chương trình này. Và cái người bảo trợ, 5 người bảo trợ đó sẽ giới thiệu họ đến cái bộ phận US RAP của người Mỹ để bên chính phủ Hoa Kỳ phỏng vấn một lần nữa. Và khi mà phỏng vấn và họ chấp thuận thì chừng vài tháng sau họ sẽ sắp đặt để đến Hoa Kỳ. Tức
Nhưng
là
mà
người tị nạn đó cần phải qua 2 cái đợt phỏng vấn. Thứ
cái
nhất là UN và thứ
tổ
hai
chức
là
mà
US.
của US Grad mà anh nói đó là cái người tị nạn đó họ gặp ở đâu?
Dạ, chắc chắn là ở bên Bangkok hay là cái ở cái nước quốc gia mà họ họ đang tạm dung. Dạ.
Tức là cái chương trình US Grad này họ có mặt, có người đại diện ở các cái nước Đông Nam Á mà đang có những người tị nạn tập trung đó.
Dạ vâng. Bất cứ tòa đại sứ nào hay là tòa lãnh sự nào cũng có một cái bộ phận để lo cho người tị nạn. Bởi vì hiện nay, theo cái tiến trình hiện nay đó, tôi rất thích câu hỏi này để có thể tôi nói thêm. Hiện nay thì UN họ cũng đang làm chuyện này. Có nghĩa là nếu một người nào mà chứng minh đủ là người đó bị fear of persecution, bị đàn áp, bị ngược đãi ở đất nước mình và nguy hiểm đến tính mạng chẳng hạn, thì UN sau khi phỏng vấn đó, họ có thể giới thiệu cho các quốc gia. Ví dụ như bên Bangkok đi, thì họ có thể giới thiệu cái người tị nạn đó đó đến cho những quốc gia như là Đan Mạch, Na Uy hay là Hoa Kỳ. Những quốc gia đó bảo là vâng, tôi có một vài chỗ đây này, quý vị có nhu cầu thì gửi đến cho tôi. Thường thường thì UN gửi cho mỗi cái đất nước trong cái list dài lắm. Nhưng mà rồi ông US ông lại tùy theo nhiều yếu tố lắm, hoặc là chủng tộc, hoặc là cái tình hình an ninh của cái quốc gia đó. Riêng Việt Nam thì có thể nói rất là buồn là suốt nhiều năm qua đó, US hay là UN họ xem như không có được ưu tiên bằng nhiều quốc gia khác. Là bởi vì chính chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ tên Việt Nam không còn là cái quốc gia bị quan tâm như trước đây. Kể từ năm 2008, từ khi chấm dứt chương trình tị nạn, thì ở Việt Nam đó, thì Hoa Kỳ đã không còn xem Việt Nam là một quốc gia quan tâm. Cho nên những người đi từ Việt Nam rất là ở ưu tiên thấp. Thì trở lại câu hỏi của cô Trà My, cho đến bây giờ thì thỉnh thoảng nhỏ giọt họ đưa một vài gia đình qua định cư ở các nước Âu Châu hay là bên Hoa Kỳ. Nhưng với cái chương trình này thì thay vì họ cứ bị động để ngồi xem chừng nào ông UN ông ấy thương ông cho mình đi hay là ông US ông có chỗ ông cho mình đi, thì chương trình này mình chủ động. Ví dụ bây giờ tôi bảo là Trà My ơi, tôi là một ký giả Việt Nam, chúng ta đã từng làm việc với nhau, bây giờ tôi đã bị ngược đãi, tôi đang sống ở Thái Lan, thì Trà My hay là Voa chẳng hạn rất là quan tâm với đương sự, thì có thể form một cái nhóm nào đó, vâng, để tôi bảo lãnh, thay vì người đó cứ chờ để một ngày nào đó ông UN ông mới cứu gia đình mình. Thì đây là cái trường hợp mà để trả lời câu hỏi của cô là đây là cái cách mà họ, cái thủ tục mà họ sẽ làm. Cho nên cái USRAP á, có mặt ở nhiều nơi, anytime, lúc nào cũng có cái bộ phận, họ gọi là US Refugees Admission Program, tức là cái bộ phận phỏng vấn người tị nạn ở các quốc gia tạm dừng, thưa cô.
Đó, anh nói về những cái điều kiện đối với cái người tị nạn mà muốn được tham gia chương trình này là họ phải qua cái hai lần sàng lọc chọn lựa. Thứ nhất là họ phải được cái quy chế công nhận họ là người tị nạn bị đàn áp, cần phải đi nước thứ ba định cư cái đã, và cái quy chế này phải được Liên Hiệp Quốc, như anh nói, UN là phải công nhận. US tức là Mỹ, tức là họ phải tới để được bên phía Mỹ phỏng vấn. Và cái chương trình mà USCRAF nó có thể là nó hiện diện là một sự đại diện của các cái cơ quan ngoại giao ở Mỹ ở các nơi đó, thì họ có thể có nhân viên để mà tiếp nhận những cái hồ sơ đó. Thì như vậy thì họ được UN công nhận là người tị nạn rồi, họ có thể tìm tới phái bộ ngoại giao, đại diện ngoại giao của Mỹ ở các nơi mà họ đang tị nạn tạm dung đó, họ xin được phỏng vấn để tham gia cái chương trình này. Nhưng mà thường thường là cái quy định chung đó, thưa anh, là người ta cũng hiểu là được Liên Hiệp Quốc công nhận là người tị nạn rồi thì phải được một cái nước thứ ba nhận mình cái đã, tức là một là Thụy Điển, hai là Mỹ hay là Bắc Âu gì đó nhận mình cái đã, thì lúc đó mình mới có cái cơ hội đi tiến sâu hơn nữa trong cái con đường đi tới. Thì trong cái trường hợp cái chương trình Welcome Corps này nè, nó có đòi hỏi cái điều kiện thứ hai đó không, tức là phải được nước Mỹ nhận mình cái đã rồi mới có những người bảo trợ ở Mỹ tới gần mình để mà làm cho cái tiến trình nó nhanh hơn hay chăng?
Dạ, nó tương tự như là cô vừa trình bày nhưng nó ngược lại, tức là thay vì mình chờ ông Mỹ ông ấy gọi chấp thuận mình thì mình được cái bộ phận Welcome Corps họ sắp đặt để cho phái đoàn Mỹ phỏng vấn, bởi vì người bảo trợ bên đây đề nghị và tôi identify được cái người mà tôi muốn bảo trợ. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, nếu không identify mà bảo trợ ai cũng được đó, thì ở bên Welcome Corps họ sẽ match cho mình, họ sẽ thấy có một cái gia đình nào mà đã được bên phỏng vấn rồi đó, họ sẽ gửi cho mình để mình bảo trợ. Thành ra cả hai phía, nhưng mà cái quan trọng là cái identify, tức là mình nhận diện được cái người mà mình muốn bảo lãnh, thưa cô.
Như vậy đó là cái tiêu chuẩn đối với cái người tị nạn, đó là họ cũng coi như là trên cái con đường họ đi cũng là 80% rồi, họ gần tới đích rồi. Thì cái chương trình Welcome Corps này nó đẩy cái chương trình tới đích nó nhanh hơn, tức là thay vì chờ cho chính phủ làm thì nó lâu quá, và Welcome Corps này kêu gọi người dân hợp sức với chính phủ để mà có thể mở rộng tay, có thêm nhiều điều kiện đón người tị nạn nhanh hơn, nhiều hơn nữa. Thì mình cũng hiểu là cái
Xin lỗi cô, lời cách nghĩa của cô khá đúng với nhiều người tị nạn, nhưng đối với người tị nạn Việt Nam thì ngược lại, là dù có được UN identify rồi đó thì vẫn chỉ có 20%, bởi vì chưa chắc các ông kia ông đã nhận. Ông bảo là Việt Nam,
tiêu
tình
chuẩn
trạng Việt
thấp.
Nam không có khẩn cấp bằng những quốc gia khác, cho nên người Việt Nam gặp rất nhiều thiệt thòi nếu không có cái chương trình private sponsorship này.
Có nhiều người thắc mắc là người tị nạn Việt Nam mà có thể hội đủ điều kiện tham gia chương trình này, họ là những ai? Nói về đàn áp, nói về những cái sách nhiễu, hoặc là nói về những cái gì mà khó khăn khắc nghiệt mà phải đi tị nạn ở nước khác đó. Thì tôi nghe hồi xưa thì nhiều, tức là chạy nạn, tị nạn cộng sản thì nhiều, thời buổi này làm gì còn tị nạn nữa. Nếu những người trong nước họ thắc mắc, người tị nạn hiện bây giờ mình đang nói đó là những người hội đủ những điều kiện gì, thì xin anh vui lòng giải thích rõ hơn cho họ được hiểu.
Dạ vâng, UN họ có cái tiêu chuẩn của họ và US có cái tiêu chuẩn của họ. Nhưng nói chung là người tị nạn là người bị ngược đãi vì lý do tôn giáo, chủng tộc hay là chính kiến ở cái quê hương của mình. Và người đó có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, đến nỗi mà mình phải lánh nạn ở một quốc gia khác. Thì như tôi nói lúc nãy đó, chúng ta có thể vào UN để biết xem cái tiêu chuẩn của UN, họ có cái định nghĩa definition thế nào là refugees. Và người US cũng vậy. Và dĩ nhiên chúng ta phải, những người tị nạn phải hội đủ cái tiêu chuẩn của họ như vậy thì UN họ mới cấp quy chế và US họ mới chấp thuận để cho mình vào Hoa Kỳ. Cho nên những cái lời gọi là tranh luận hay là những cái lời lý luận nói rằng không có người tị nạn hay có người tị nạn nữa đó, thì đây là những cái lời nói chuyện ở bên ngoài, nó không có một cái tôi không nói là giá trị, nhưng nó không có chính xác được theo cái định nghĩa của người tị nạn và phải có hội đủ những điều kiện đó. Thì như cô biết là hiện nay bên Thái Lan chúng ta có vào khoảng 5 nhóm khác nhau. Thứ nhất là những người thiểu số, đó là những người Tây Nguyên, những người Khmer Krom, những người Hà Mông, những người Việt mà các gốc chủng tộc đó, đó là đa số họ bị đàn áp vì vấn đề tôn giáo. Họ không được thờ phượng, họ bị các cơ sở tôn giáo của họ bị phá, những người lãnh đạo tinh thần của họ không được hành xử cái chức việc công việc của những người làm cái vấn đề tôn giáo thờ phượng tôn giáo của họ, cho nên họ phải đi lãnh nạn. Và nhóm thứ tư là những người tù nhân lương tâm đã bị chịu bao nhiêu án tù ở trong nước và sau khi được thả tù họ vẫn bị tiếp tục bị ngược đãi, bị theo dõi, bị trả thù, cho nên họ phải trốn sang lãnh nạn sang Thái Lan, hoặc là những người đang bị truy lùng, bị bắt bớ vì có những cái công việc làm liên quan đến vấn đề đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền ở trong nước, hay là tự do tôn giáo vân vân, hay là vấn đề mà môi trường. Đấy là những cái trường hợp thứ tư. Trường hợp thứ năm là những cựu thuyền nhân đã từng ở các trại tị nạn ở Thái Lan hay là những chỗ khác, bây giờ về không chịu hồi hương, hoặc là hồi hương nhưng sau đó bị cưỡng bức hồi hương, sau đó lại trốn lại sang Thái Lan bởi vì không sống được ở cái đất nước mà mình đã bỏ ra đi. Thì cái nhóm này có một cái trường hợp khá đặc biệt là có nhiều người lại không có quy chế. Họ là những người đáng thương nhất, những người đáng quan tâm nhất mà lại không có quy chế. Chắc cô
tức là
Trà My
không
sẽ hỏi.
Được Liên Hiệp Quốc các cái quy chế người tị nạn.
Vâng. Cái lý
vì
do
sao
là
ạ?
thế nào? Dạ vâng. Là bởi vì trước đây, 30 năm trước đây khi mà họ áp dụng cái chương trình CPA, tức là chương trình thanh lọc để mà trục xuất về Việt Nam đó, hồi hương đó, thì những người này phải bị deny cái quy chế đó thì họ mới trục xuất được. Bởi vì nếu mà Liên Hợp Quốc cho họ cái quy chế tị nạn thì lại không trục xuất họ được. Cho nên cái thời gian đó đó, cái Comprehensive Plan of Action đó, họ gần như là họ ngoảnh mặt làm lơ và từ chối tất cả những người thuyền nhân để họ có cớ trục xuất về. Vì vậy cho nên những người thuyền nhân đó hiện nay đa số là không có quy chế. Và đây lại là những người mà đáng quan tâm nhất. Vì vậy cho nên, xin lỗi tôi nói thêm một chút ở đây. Vì thế cho nên ở bên Canada, cái chương trình Private Sponsorship họ mới có thêm một cái chương trình nữa mà được nói tôi nãy đó, là Sponsorship Agreement Holder, là cho phép những cái tổ chức bảo trợ đó được quyền bảo lãnh những người refugee-like, chứ không cần đòi hỏi phải được cấp quy chế của UN. Vì thế cho nên trong cái thời gian suốt 3-4 năm vừa rồi đó, tổ chức Voice Canada đã nhận vào khoảng 170 người, mà trong đó hơn một nửa là những người không có quy chế tị nạn và được eligible qua chương trình SAH. Và tôi hy vọng và tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng sẽ có chương trình đó trong tương lai, bởi vì đây là những người mà chúng ta quan tâm nhất. Họ đã bị bỏ bê ở bên kia bờ đại dương cả hơn 30 năm. Họ là thuyền nhân và họ không có quy chế tị nạn. Thì tôi tin là người Hoa Kỳ sẽ áp dụng. Nhưng mà hiện giờ thì họ đang tập trung vào chương trình Group of Five.
Cảm ơn anh. Ngược lại cái định nghĩa người tị nạn Việt Nam lúc này, thời nay họ là ai? Thì họ là những người bị đàn áp về nhiều phương diện như anh nói, tôn giáo, về chính kiến, về chính trị, hoặc là về những cái gọi là đấu tranh, công việc đấu tranh cho dân chủ. Họ là những nhà báo tự do, những nhà báo độc lập, những người lên tiếng phản diện, phản biện với chính quyền, bị sách nhiễu, có thể là đã tù tội rồi, sau khi thọ án rồi thì họ không có thể sống được cuộc sống bình thường ở trong nước, họ chạy ra những cái nước lân cận Đông Nam Á để mà tị nạn, nhất là nhiều nhất là ở Thái Lan, cũng có ở Philippines, cũng có ở Campuchia, thì những cái nước
Indonesia,
đó, Indonesia, để mà tìm cách tiếp cận gần với cơ quan cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở Thái Lan để mà xin được cái quy chế người tị nạn đó. Nhưng mà thưa anh mình có biết được cái số cụ thể hiện bây giờ là bao nhiêu người Việt Nam tị nạn ở Thái Lan, ở Campuchia, cái số lượng các nơi đó là lớn nhiều, ít hay là nhiều như thế nào không?
Dạ vâng, hiện nay thì chúng ta có một số không nhiều, nhưng mà có những người họ dedicate cái life của họ để giúp cho đồng bào tị nạn. Có nhiều người đến đó để tình nguyện làm việc trong vòng một vài năm, đặc biệt là các bạn luật sư trẻ ở nhiều quốc gia, họ muốn tìm hiểu thêm về đời sống người tị nạn, có thể nó liên quan đến cái sự nghiệp của họ. Nhưng mà họ qua đó chừng vài năm họ lại phải về, bởi vì họ có sự nghiệp của họ, họ có thể volunteer làm việc của những cái cơ quan giúp người tị nạn, nhưng mà chừng vài năm thôi. Nhưng mà cũng có đôi ba người sang đó xong rồi bị lưu luyến, giữ lại luôn, có người ở đó đến 8-9 năm. Thì hiện nay chúng tôi làm việc với cũng được may mắn là có những người tình nguyện ở bên đó, cho nên họ tìm hiểu khá nhiều. Và với những cái dữ kiện put together lại đó, thì qua nhiều cơ quan cũng như là qua những cái thống kê đó, thì chúng tôi được biết có vào khoảng từ 1.700 cho đến 2.000 người tị nạn Việt Nam hiện nay đang ở bên Thái Lan. Xin nhớ là ở bên Việt Nam, ở bên Thái Lan có vào khoảng vài trăm ngàn người Việt Nam chứ không phải là vài chục ngàn. Nhưng những người Việt Nam kia để là những người có thể họ sống ở bên Thái Lan, họ du khách hay họ làm việc bên Thái Lan. Vì thế cho nên không phải là ai qua Thái Lan cũng là người tị nạn. Xin nhớ rằng cần phải có quy chế tị nạn và phải được cao ủy tị nạn vào phỏng vấn. Cho nên muốn nói rằng người Việt Nam ở Thái Lan có thể nói rằng đến vài 300.000 người, nhưng mà gọi là người tị nạn thì chúng tôi có thể đưa ra cái con số gần nhất là từ 1.700 cho đến 2.000 người thưa cô.
Yeah. Khoảng 2.000 người tị nạn Việt Nam đang ở Thái Lan chờ được cấp quy chế tị nạn với cái hy vọng là được qua một cái nước thứ ba. Thế còn những cái nước xung quanh lân cận, cái con số mình có nắm được hay không anh? Ở thì nhiều hơn. Dạ, và tình trạng của họ như thế nào?
Hiện nay theo tôi thì ở bên Indonesia và Mã Lai có một số, nhưng họ không có ai ở đó giúp đỡ họ. Cho nên nếu họ tìm được đến chúng tôi hay là tìm được đến những cái tổ chức ở bên Thái Lan đó, như vừa rồi có vào khoảng 60 người thuyền nhân ở bên Mã Lai, thì khi họ liên lạc với chúng tôi thì chúng tôi đã cho người sang bên Mã Lai để giúp cho họ, và sau cùng thì họ đã đến được Canada định cư toàn bộ cho hơn 60 người thuyền nhân vượt biển đi sau này. Còn một số ở bên Mã Lai như tôi nói đó, có lẽ họ không biết và chúng tôi cũng không biết, bởi vì chúng ta làm công việc này hoàn toàn tự nguyện. Chúng ta không có một sự phân định nào, không có ai giúp cả. Người Việt Nam hiện nay làm việc để giúp người Việt Nam hoàn toàn tự nguyện mà thôi. Vì vậy cho nên, xin lỗi tôi cũng không biết rõ nữa. Nhưng nếu những người tị nạn đó, trong qua chương trình của Voa ngày hôm nay, mà liên lạc được với chúng tôi, tôi xin, hiện nay tôi đang tình nguyện là một phối trí viên để giúp đỡ những người tị nạn cũng như là giúp đỡ những người bảo trợ biết thêm về chương trình này. Tôi thì tôi khuyến khích quý vị nên liên lạc trực tiếp với lại Welcome Corps, tại vì họ có đầy đủ chi tiết. Nhưng nếu quý vị nào mà ngại hay là không muốn liên lạc hay là mất liên lạc thì quý vị có thể liên lạc với tôi, có thể email cho tôi là namlocnguyen@yahoo.com, namlocnguyen@yahoo.com. Tôi sẽ hướng dẫn quý vị trong vấn đề bảo trợ cũng như những người thuyền nhân mà hay là những người tị nạn mà cô Trà My nói ở các quốc gia khác đấy. Nếu liên lạc với tôi để tôi biết quý vị còn đang sống ở đó, chúng tôi sẽ có thể giúp cho quý vị để tham gia cái chương trình này thưa cô.
Dạ, mình cũng biết là cũng có người Việt tị nạn ở Philippines nữa, rồi cũng có ở Campuchia nữa. Campuchia thì là hầu hết là đi đường bộ, từ Việt Nam đi đường bộ qua đó,
đúng như vậy.
Sống rất là khó khăn, khổ cực, bị cái sự đàn áp, vì Campuchia họ bắt được và họ phải trả về. Thành ra là không biết là ở những cái nhóm tổ chức hoạt động chuyên cứu trợ người tị nạn như vậy thì anh có biết là con số ở Philippines như thế nào, ở Campuchia ra làm sao, thì có những cái tổ chức nào NGO gần gũi ở những nơi đó để giúp đỡ họ hay không?
Dạ, hiện giờ thì không. Tôi không thấy có một tổ chức nào, đều hoàn toàn là do cái tính cách cá nhân. Chúng tôi qua Phiêu Luật Tân thì chúng tôi biết là có một số ở trong làng Việt Nam. Tuy nhiên cái bottom line, cái chuyện quan trọng nhất vẫn phải là dù ở đâu thì cần phải được UN người ta phỏng vấn và được và người ta cấp cho cư chế là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là sau đó để liên lạc với các tổ chức mà giúp người tị nạn đó, thì để được hướng dẫn. Hiện nay thì theo tôi được biết thì chúng ta có BPSOS, có văn phòng ở bên Thái Lan, có Voice, họ cũng có văn phòng, và đặc biệt là họ có cái tổ chức ở bên Canada đã và đang tiếp tục bảo lãnh những người sang bên đó. Nếu người tị nạn của chúng ta ở các quốc gia như cô vừa nói đó, mà liên hệ với những cái tổ chức giúp người tị nạn như tôi vừa kể đó, thì cũng có thể họ giúp mình. Hiện nay tôi cũng rất là ngạc nhiên một cách thú vị là trong số những cái tổ chức người tị nạn mà tham gia vào cái chương trình Welcome Corps á, tôi nhận thấy còn có 3-4 tổ chức khác nữa, như là Bách Việt Foundation chẳng hạn, hay là VAM Corps, hay là Việt for Afghans. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có nhiều hội đoàn Việt Nam mà tham dự vào đó, thì người Việt Nam chúng ta có nhiều cơ hội để được định cư hơn thưa con.
Anh nói về cái cách, anh vừa hướng dẫn về cái cách mà người tị nạn có thể liên lạc với những cái tổ chức NGO giúp họ tìm hiểu và tiếp cận gần hơn với cái chương trình Welcome Card này, thì cũng xin ngược lại những người ở Mỹ đang muốn giúp đỡ, tài trợ hoặc là bảo trợ người tị nạn tới Mỹ định cư đó, thì họ ghi danh ở đâu, họ liên hệ với ai để mà được tham gia cái chương trình Welcome Card?
Như tôi nói lúc nãy, the best, cái cách liên hệ tốt nhất, chính xác nhất là liên lạc với Welcome Court. Vào cái link là welcomecourt.org, welcomecourt.org. Họ có đầy đủ đơn từ chi tiết, và khi chúng ta ghi danh, họ sẽ tiếp tục email cho chúng ta những cái tin tức mà chúng ta muốn. Họ có những cái lớp hướng dẫn. By the way, tôi quên nhắc thêm một lần nữa, một cái điều nữa là trong những cái điều kiện của 5 người đó, ngoài vấn đề mà tài chính, vấn đề lý lịch, thì còn phải một trong 5 người đó đại diện phải tham dự một cái lớp hướng dẫn về vấn đề định cư do Welcome Court họ tổ chức hàng tuần vào ngày thứ tư. Thì cái cách tốt nhất như tôi vừa trình bày là quý vị nào có lòng thì có thể vào thẳng welcomecourt.org, là cái link để có thể có đầy đủ tin tức. Ngoài ra, nếu quý vị nào muốn email cho tôi thì tôi cũng có thể hướng dẫn thêm quý vị, giải thích thêm quý vị như tôi có cơ hội buổi sáng hôm nay. Dạ vâng.
Cảm ơn anh rất nhiều. Là một người có nhiều chục năm làm việc trong lĩnh vực di trú Hoa Kỳ và đã giúp đỡ rất nhiều người tị nạn tới Mỹ tái định cư, thì anh cũng là một người đứng ra kêu gọi cộng đồng Việt Nam lưu ý tới cái chương trình Welcome Corps này, mà giang tay tiếp sức giúp đỡ, đứng ra bảo trợ những người tị nạn Việt Nam còn kẹt lại ở các nước tạm dung, được có cơ hội tới Mỹ tìm tự do và tái lập đời sống mới. Thì thưa anh, cái chương trình này nếu mà người ta có thắc mắc là nó sẽ giúp ích cho người Việt Nam như thế nào đó, thì anh có một cái câu trả lời rõ ràng là nó sẽ giúp ích, là nó sẽ là một con đường ngắn nhất cho những người tị nạn tới Mỹ định cư, ngắn nhất, dễ nhất hay như thế nào? Nó giúp ích một cách gọi là cụ thể nhất, hay là nó cũng phải qua những cái sự sàng lọc và cũng cái sự cạnh tranh, những cái sự gọi là, tại vì nước Mỹ mở ra cái chương trình này không chỉ cho người tị nạn Việt Nam mà nó cho cả thế giới, thì nó có một cái sự cạnh tranh với những cái người tị nạn nước khác hay không? Dạ, và riêng đối với người Việt Nam thì nó sẽ giúp ích như thế nào cụ thể nhất?
Câu hỏi của cô cũng cái sự quan tâm của cô rất là chính xác. Cá nhân tôi thì tôi quan niệm là trong suốt suốt 47, 48 năm phục vụ trong cái lĩnh vực tị nạn, từ sự nghiệp cho đến tình nguyện, đây có lẽ là cái món quà cuối đời quý giá nhất mà Thượng Đế dành cho người tị nạn Việt Nam. Bởi vì nếu không có cái chương trình này thì như tôi nói lúc nãy, cái sự bế tắc nó sẽ tiếp tục kéo dài. Mặc dù cái số người không bao nhiêu lâu, bao nhiêu, nhưng trong cái giai đoạn này là một cái giai đoạn quý giá nhất. Nếu không có chương trình này thì cái cánh cửa vẫn sẽ khép lại cho những người bất hạnh và người gốc Việt. Vì thế cho nên chúng ta cần phải tận dụng, như cô Trà My vừa chia sẻ với quý vị, là chúng ta chỉ có số 5.000 người mà thôi. Và 5.000 người này đó, không chừng trong cái giai đoạn đầu, không chừng nếu mà nhiều người bảo lãnh họ sẽ dùng hết ạ. Và họ dùng hết rồi thì đến cái giai đoạn thứ hai, giai đoạn identify, nhiều khi cũng không đến lượt mình. Nhưng mà tôi hy vọng là với cái tinh thần phóng khoáng và hào hiệp của nước Mỹ đó, thì hết cái số 5.000 này đó, nhiều khi họ lại đưa thêm 5.000 nữa. Tức là đối với cái chương trình bảo lãnh tư nhân mà có nhiều người tham dự như vậy thì họ quan niệm đây là sự thành công. Tại sao mình không mở rộng? Tuy nhiên, mình nói mình chưa biết. Cái vấn đề đó mình nói vậy thôi, nhiều khi đến 5.000 thì họ đóng lại làm sao? Đó là cái điều thứ nhất, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Mặc dù là tháng 6 thì mới bắt đầu, nhưng ngay bây giờ chúng ta cần phải form cái nhóm 5 người, chúng ta cần phải qua cái tiến trình điều tra lý lịch, rồi tham dự những chương trình huấn luyện vân vân. Cho nên nếu người nào của quý vị nào có lòng, có tâm muốn tham dự là người bảo trợ thì cũng nên chuẩn bị ngay từ bây giờ, đừng để quá muộn. Và đồng thời như cô Trà My nói, nếu cộng đồng chúng ta quan tâm và mong mỏi có chương trình này thì các chủng tộc khác họ cũng sẽ mong mỏi như thế. Nhiều khi có cái sự cạnh tranh ở trong vấn đề là ai làm nhanh hơn người khác, ai được quan tâm hơn người khác. Đó là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba nữa đó là chưa kể nhé, chương trình này là do chương trình của chính phủ ông Biden đưa ra. What happen nếu mà 2 năm nữa ông Biden không còn? Thì cũng có thể ông Bộ trưởng Ngoại giao khác ông lên, ông Tổng thống khác lên, hay là một cái người phụ trách chương trình PRM nào lãnh đạo mới trong chương trình tị nạn họ có thể thay đổi. Nước Mỹ là cái nước thay đổi, phải không ạ? Mỗi một cái hành pháp nào mới, nhiều khi họ sẽ không sử dụng nữa. Vì vậy cho nên đây là cái lúc mà chúng ta càng làm nhanh chừng nào hay chừng đó, nhiều chừng nào tốt chừng đó, thưa cô.
Cảm ơn anh. Anh nhắc lại con số 5.000 có nghĩa là trong cái chương trình Welcome Corps ngay từ lúc này đó làm được cho một cái quota, đó là một con số hạn mức là chỉ 5.000 người tị nạn được đưa vào nước Mỹ qua chương trình này thôi. Và
Trong năm
phải có một...
2023, trong cái tài khoá 23. Và tài khoá này nhớ là chấm dứt vào cuối tháng 9.
Dạ.
30 tháng 9.
Từ đây tới cuối tháng 9. Và chỉ có 10.000 người ở Mỹ được đứng ra đăng ký, ghi danh làm người tài trợ, bảo trợ mà thôi. 10.000 người để bảo lãnh 5.000 người trong cái chương trình cho năm nay. Dạ, thì con số nó cũng có giới hạn. Và dĩ nhiên là trong lúc này thì những cái sắc dân khác đó, cái sự khủng hoảng về người tị nạn nó cao hơn, nó nhiều hơn rất nhiều. Thành ra cái sự cạnh tranh nó cũng rất là cam go. Mình thấy là người tị nạn Ukraine, người tị nạn Afghanistan vân vân, rất là nhiều người đang muốn được cứu giúp.
Tôi nhớ là trong cái danh sách mà 200 cái cơ quan đã ghi danh tham dự với Welcome Corps đó, thì chỉ có 5 tổ chức người Việt, phải không ạ? Còn tới 195 là những tổ chức khác. Mà cô tính ra như vậy đó thì xem cái tỷ lệ của người Việt là có 2-3% là một cái vấn đề đáng quan tâm chứ, phải không ạ?
Và trong 5 tổ chức người Việt đã đứng ra nhận lời tham gia đó thưa anh, thì tổng cộng là họ đã nhận khoảng 200 người chưa ạ?
À, tôi chưa hiểu cô nói.
Tức là 5 tổ chức này đã đồng ý nhận bảo trợ cho bao nhiêu người tị nạn?
À, hiện giờ tôi chưa biết ạ. Tôi chưa biết có tổ chức nào nhận hay không, hay là tôi chỉ sợ là nhiều khi lại chỉ ghi danh là để lý lẽ thôi. Tôi mong các tổ chức này cần phải đã ghi danh thì nên dấn thân và nên bảo trợ càng nhiều càng tốt, bởi họ không có hạn gia hạn, thưa cô. Họ không nói là chỉ được nhận 200 người hay là 100 người. Họ không có gia hạn, họ không có gia hạn. Và đây chỉ là 5 cái tổ chức ghi danh là chúng tôi sẽ tham dự vào chương trình này thôi.
Và chưa nói con số là nhận bao nhiêu người.
Dạ vâng, họ không nói con số. Và tôi mong, tôi sẽ theo dõi và tôi sẽ chia sẻ. Là bởi vì tôi càng theo dõi để mục đích của tôi là tôi muốn theo dõi để tôi báo tin cho đồng hương ở bên Thái Lan biết là đây này, quý vị có thể liên lạc với tổ chức này, tổ chức kia, họ đang nhận có bao nhiêu người bảo trợ đây. Và đồng thời tôi cũng muốn làm việc chung với các tổ chức đó, bởi vì nếu chúng ta cùng bắt tay nhau làm việc đó thì thưa cô Trà My, không có gì hay hơn là chúng ta cùng đoàn kết với nhau để cùng giúp đỡ cho cộng đồng người Việt của chúng ta, thay vì cạnh tranh nhau, thay vì có những cái điều bất đồng ý kiến, thì chúng ta làm việc chung, bởi vì đây chỉ là một cái công việc nhân đạo. Vì thế cho nên tôi mong là sẽ ngoài vấn đề có những cá nhân, các hội đoàn khác, thì năm hội đoàn này là năm hội đoàn có lẽ theo tôi là phải nhận cái trách nhiệm nặng nhất, là bởi vì họ đã dấn thân và ghi danh vào Welcome Corps, thưa cô.
Trà My vừa thực hiện câu chuyện với lại nhạc sĩ Nam Lộc, cũng vừa theo dõi xem quý vị có những cái thắc mắc nào liên quan tới cái chương trình Welcome Corps, hoặc là quý vị là những người tị nạn ở khắp nơi đang được muốn liên lạc để trợ giúp, thì Trà My sẽ ưu tiên đưa những câu hỏi đó để cho nhạc sĩ Nam Lộc có thể giúp quý vị gỡ rối, trả lời ngay lúc này. Quý vị đang theo dõi trực tiếp có thắc mắc gì liên quan thì xin vui lòng để ngay trong phần bình luận nhé. Dạ, thì thường những cái chương trình mà nhận người tị nạn đỡ đầu hoặc là bảo trợ vân vân đó, thì trước nay thì cũng có những cái đàm tiếu, cũng có những cái tranh cãi. Ví dụ như là Trà My cũng được nghe là phía bên Việt Nam, phía chính phủ Việt Nam hoặc là báo nhà nước vân vân, họ cũng có những cái bài bình luận nói rằng là đây là những cái chiêu trò gọi là của những kẻ buôn người, tức là có thể là mạo nhận là người tị nạn để được đi Mỹ định cư, hoặc là cũng có thể là mạo nhận là người giúp người tị nạn để mà lấy tiền, nhận tiền của những người tị nạn có hoặc không có đó để mà buôn người chẳng hạn. Thì với những cái cáo buộc đó thì trên thực tế anh thấy nó như thế nào và anh có những cái phản hồi ra sao?
Dạ vâng, chúng ta đang sống ở một cái đất nước tự do, một cái đất nước pháp trị, có một cái thể chế bảo vệ pháp luật rất là rõ ràng. Vì thế cho nên bất cứ những lời cáo buộc nào đó có thể đưa lên để cho chính quyền họ xét xử. Đối với nhà nước Việt Nam thì họ luôn luôn muốn đưa ra một cái lý luận là không còn người tị nạn nữa. Họ đưa ra điều đó để chứng tỏ là tức là đất nước chúng tôi không có sự ngược đãi, không có sự trả thù, không có sự cấm đoán. Thì cái lý luận đó chúng ta không cần phải bàn tới, bởi vì ông Việt Nam lúc nào cũng đưa ra chuyện này. Nhưng mà đối với những người ở hải ngoại hay là những người đang tiếp tay với nhà nước Cộng sản đó, thì tôi thấy rằng điều này đã xảy ra ở bên Canada. Thì chắc cô Trà My và quý vị không nhiều thì ít cũng biết là có một số người Việt Nam đã liên lạc với một cơ quan truyền thông lớn của Canada là CBC. Đây là một cái tổ chức truyền thông lớn nhất cả Canada. Và cáo buộc là Voice và Voice Canada đã đưa người bất hợp lệ vào Canada và đã nhận tiền hối lộ. Thì chính phủ Canada họ take it so serious, họ nhận cái chương trình và họ tạm ngưng không phỏng vấn để xem những cái lời cáo buộc là như thế nào. Nhưng mà sau đó thì họ đã cảm thấy đây chỉ là những lời vu cáo, không có một bằng chứng nào và không đưa ra một cái lý luận nào rõ ràng. Thậm chí họ còn dùng cả Photoshop để đưa ra những hình ảnh không đúng sự thật. Vì thế cho nên chính phủ Canada họ đã bác bỏ tất cả tin tức này và họ tiếp tục đưa những người do Voice và Voice Canada bảo lãnh sang trong suốt mấy tháng qua. Gần như là cái toàn bộ 50 người mà Voice Canada làm đơn bảo lãnh thì đã hơn 40 người đến nơi, và trong đó có rất nhiều những tù nhân lương tâm đã từng bị án ở Việt Nam nhiều năm. Thì đấy là cái đó, theo tôi đây là cái câu trả lời rõ ràng nhất thưa cô Trà My. Bởi vì
riêng về luật pháp Mỹ, luật di trú Mỹ chẳng hạn, thì nếu như một người nào đó cố tình mạo nhận, tức là thí dụ giả bộ là người tị nạn hoặc là giả bộ bảo trợ người tị nạn để mà nhận tiền của cái người bên kia, tức là có cái hành động buôn người chẳng hạn, hoặc là mạo nhận người tị nạn, thì luật pháp Mỹ, luật di trú Mỹ có cái chế tài, có cái quy định như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, đây là một cái tội buôn người, một tội rất là quan trọng ở bên Mỹ. Thậm chí ngay bây giờ có nhiều người nói là có những người tị nạn có tiền sẽ đưa cho những người bên đây để bảo trợ. Đó cũng là một cái điều phạm luật. Người ta không cho phép làm việc này. Việc này nó sai từ đạo lý cho đến pháp lý. Đạo lý có nghĩa là cái người hào hiệp thì đứng ra đưa tay để đón nhận người tị nạn, chứ không phải là đón nhận người tị nạn để mà nhận tiền. Đó là cái là pháp lý. Đạo lý là người ta muốn những người nào mà tình nguyện trong số 10.000 người đều là những người Mỹ hào hiệp, chứ không phải là những người làm về một cái tư lợi nào đó, nào là danh hay là lợi hay là tiền bạc. Đó là phạm pháp và phạm cả đạo đức nữa. Vì vậy cho nên tôi xin khẳng định với cô Trà My là bất cứ ai, bất cứ người nào ở đất nước này đều có thể tố cáo một tổ chức hay một cá nhân nào đó nếu chúng ta có bằng chứng là cái người này đã nhận tiền, hay là những người giả danh là tị nạn, hay là giả bộ để bảo trợ, để vì cái tư lợi. Thì tôi khuyên và tôi đề nghị chúng ta nên lên tiếng, đừng có nói, mà chúng ta cần phải hành động để chúng ta dẹp bớt những cái kẻ lợi dụng cái tình nhân đạo của con người để làm những công việc bất chính như vậy, thưa cô.
Riêng về cái tội mà buôn người ở Mỹ thì luật pháp Mỹ có những cái sự mức xử phạt rất là nặng tay về luật hình sự lẫn luật di trú vân vân. Nếu mà phạm vào cái tội buôn người này thì dĩ nhiên là cái con đường mà thoát được tù tội rất là khó. Mình thấy vừa rồi có một cái vụ mà một người quốc tịch Mỹ chở 6 người
từ Canada
vào biên giới Mỹ bất hợp pháp và bị bắt đó. Thì cái người tài xế chở đó là đang bị truy xét, truy cứu để truy tố cái tội buôn người. Và cái tội đó thì dĩ nhiên là tù tội và phạt rất là nặng. Thì liên quan tới những câu chuyện như vậy thì có những cái đàm tiếu liên quan tới cái việc là có hay chăng những sự mạo nhận, những cái sự luồn lách như vậy đó, thì anh cũng có nhắc tới là nó nằm trong cái phạm trù tội buôn người thì rất là nặng, không có nhẹ đâu. Thành ra là nếu mà mình có nghi ngờ ai, mình có phát hiện được điều gì thì cũng nên tố giác để tránh
cái sự lạm dụng. Mình có bổn phận để tố giác, mình là một công dân Canada hay là công dân Hoa Kỳ, mình có bổn phận tố giác, đây là cái bổn phận của người công dân đối với đất nước này. Tôi khuyến khích mọi người nên làm công việc này. Nhưng mà tuy nhiên, nếu mà để mà nói một cách vu vơ hay là tạo ra những sự đồn đoán thì tôi cho rằng nó làm hại cho người tị nạn của chúng ta hơn là chúng ta giúp cho cái đất nước này. Và lại thưa cô Trà My, như tôi vừa nói là cô có những người luật sư chuyên về di trú, chúng ta cũng nên mổ xẻ thêm vấn đề này để cho chúng ta thấy cái sự nghiêm trọng của vấn đề buôn người nó như thế nào. Đây là cái chương trình mà có thể trong tương lai cô nhờ quý vị luật sư đó giải thích. Dạ vâng.
Yeah. Trong suốt thời gian làm chương trình di trú Hoa Kỳ với luật sư di trú Thanh Phạm hàng tuần tối thứ năm đó, thì Trà My cũng đã nhiều lần mời luật sư di trú nói về cái chương trình, gọi là nói về cái chủ đề gọi là nếu mà buôn người, nhất là nhận tiền và đưa người vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp đó, thì tội trạng ra sao. Chúng tôi đã thảo luận rất là nhiều lần trong rất là nhiều trường hợp khác nhau, và một cái chương trình mới đây nhất là nói về cái vụ liên hệ tới 6 người Việt vào nước Mỹ bất hợp pháp. Chúng tôi cũng vừa có gọi là trình bày lại cái vấn đề đó. Nếu mà quý vị muốn theo dõi, muốn tìm hiểu về cái luật Mỹ chống buôn người như thế nào, hình phạt ra sao, mong quý vị có thể vào trong Facebook hoặc là YouTube của VOA để xem lại những chương trình đã phát. Lúc này có nhiều người thắc mắc về những cái chương trình mà tiếp nhận nhân đạo của Mỹ đó, thì nhận người tị nạn có nghĩa là từ nhân đạo, thì nước Mỹ nhận người tị nạn về nhiều cái khía cạnh phương diện khác nhau. Nếu như ở những nước như có đàn áp chính trị như Việt Nam, Trung Quốc đó, thì là nhận những người hoạt động dân chủ vân vân, thì có những nơi như ở Nam Mỹ thì có những cái nạn nhân về bạo hành, về bạo lực súng ống vân vân, hoặc là về bạo lực gia đình, nước Mỹ cũng giang tay đón nhận nữa. Thì ở đây có người thắc mắc rằng trong những cái phạm trù được xem là người tị nạn để nước Mỹ đón nhận đó, thì có xét cho người khuyết tật hay không, thưa anh?
Thưa người khuyết tật hay là không khuyết tật cũng đều phải chứng minh là mình bị đối xử và bị ngược đãi hay là đối xử thiếu công bằng. Ví dụ những người khuyết tật ở Việt Nam chẳng hạn thì sẽ không được tham dự vào những cái chương trình nào hay là bị kỳ thị là anh là khuyết tật, anh không được có những cái quyền này quyền kia chẳng hạn. Nếu chúng ta chứng minh được điều đó là chúng ta bị kỳ thị vì cái lý do khuyết tật thì chúng ta cũng có thể hội đủ điều kiện là một người tị nạn. Cũng tương tự như là những người, ví dụ như ở bên Mỹ Tây Cơ, có một số những người khác phái ở những cái thành phố mà cảnh sát họ cứ thấy những người mà gọi là đồng tính đó, thì là họ bắt bớ, họ đánh đập chẳng hạn. Thì đấy cũng là một cái cách bị trả thù hay là bị ngược đãi vì cái phái tính của mình. Thì trong trường hợp người khuyết tật thì tôi nghĩ rằng cũng ở trong cái trường hợp đó, thưa cô.
Cảm ơn anh Nam Lộc rất là nhiều. Mình vừa lướt qua những chi tiết cần tìm hiểu liên quan tới chương trình Welcome Corps, là một cái chương trình mà nước Mỹ, chính phủ Mỹ mời gọi công dân Mỹ, mời gọi những thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ góp sức với chính phủ đón nhận, giúp đỡ người tị nạn vào nước Mỹ, với cái chính sách nhân đạo là nước Mỹ luôn luôn chào đón những người tị nạn nếu đó là những người tị nạn hợp pháp được quy chế tị nạn của Liên Hiệp Quốc rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là chỉ có chính phủ không thì nguồn lực cũng hạn hẹp, cũng có giới hạn, cho nên họ kêu gọi xã hội dân sự chung tay góp sức. Và đó là cái lý do có cái chương trình Welcome Corps này. Và nhân cái chương trình này thì người Việt Nam ở đây vốn là những người tị nạn trước đây. Những người Việt Nam có mặt ở Mỹ thời buổi này mà quý vị nghe rất nhiều là phần lớn là những người tị nạn cộng sản. Họ đã đi sang đây từ những năm cuối những năm 70, đầu những năm 80. Họ cũng được đón nhận từ những người bảo trợ lúc trước như thế, và bây giờ họ cũng muốn góp một phần mình vào cái truyền thống tốt đẹp của nước Mỹ, đó là cái truyền thống nhân văn, giúp đỡ những người tị nạn khốn khó khắp nơi để có một cái đời sống mới tự do hơn ở một đất nước tự do như nước Mỹ. Và cái chương trình này mở ra từ cuối tháng Giêng vừa rồi và sẽ kéo dài cho tới cuối tháng 9 năm nay, phải không thưa anh Nam Lộc?
Dạ vâng, trong cái niên khóa này, tôi tin là sau đó lại tiếp tục, có thể nhiều hơn, có thể ít hơn thì không biết, nhưng mà chắc chắn là tiếp tục trong, tối thiểu là trong cái nhiệm kỳ của ông Biden lúc này. Sau đó thì mình không biết thay đổi như thế nào. Tôi hy vọng nước Mỹ sẽ trở lại với cái nguyên thủy, cái tính hào hiệp và nhân đạo của nước Mỹ để họ sẽ giữ mãi chương trình Private Sponsorship, và tôi tin là Thượng Đế đã phù hộ cho đất nước Mỹ để trở lại những gì mà người Mỹ mà chúng ta biết, nước Mỹ mà chúng ta biết, thưa cô. Tôi rất là mong. Dạ.
Một lần nữa, cái mục tiêu của cái chương trình Welcome Corps này là 5.000 người tị nạn sẽ được nhận nếu có 10.000 người tại Mỹ đứng ra đồng ý làm người bảo trợ, bảo lãnh.
Theo tôi thì không hẳn phải có 10.000 người. Mục tiêu của họ là 10.000 người. Cái số 5.000 thì là mục tiêu chính rồi đó. Nhưng mà cái 10.000 người là
Có thể
họ
hơn.
mong, dạ vâng, họ mong là họ có thể tuyển mộ được 10.000 người chứ không phải là đó là con số bắt buộc.
Dạ thưa anh, như vậy có thể ít hơn hoặc có thể nhiều hơn, miễn sao là đón nhận đúng 5.000 người trong cái quota của năm nay, năm tài khóa kết thúc vào 30 tháng 9 này.
Và
Và
giấc mơ của tôi là trong số 10.000 người đó có 1.000 người Việt Nam. Nghề
Cảm
gốc
ơn anh
Việt.
rất là nhiều. Và đó là lý do mà anh đứng ra kêu gọi sự hỗ trợ, sự chú ý, sự quan tâm của cộng đồng người Việt lúc này đối với cái chương trình này, để ghi danh tham gia bảo trợ những người tị nạn Việt Nam đồng cảnh ngộ với mình lúc trước. Họ đang khó khăn khổ sở ở các nước tạm dừng thứ hai, để mà chờ được cơ hội định cư sang nước thứ ba êm ấm hơn, ổn định hơn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Nước Mỹ năm ngoái thì chỉ nhận có 25.000 người tị nạn thôi, chỉ là 1/5 con số chỉ tiêu mà Tổng thống Joe Biden đề ra là 125.000 người. Thành ra ở cái mức đó thì quý vị cũng thấy rằng là chưa được như mong muốn. Và nếu như muốn đạt được đủ cái con số 125.000 người tị nạn đó thì cũng cần cái sự trợ giúp của xã hội dân sự, đó là chính những quý vị, những người đang ở Mỹ có khả năng, có điều kiện tài chính và thời gian và có thể đóng góp để mà ủng hộ cho cái chính sách này nó được gọi là mở rộng hơn và cũng giúp đỡ cho những người tị nạn đang khó khăn nữa. Và một lần nữa, những cái công việc giúp đỡ đây là chỉ là 3 tháng đầu thôi, khi họ tới nước Mỹ thôi, không phải là giúp dài hạn lâu dài. Và 3
Dạ
tháng
vâng.
đó chỉ là những cái công việc là đưa đón, trợ giúp, hỗ trợ, hướng dẫn họ công ăn việc làm, học hành thôi, phải không anh? Dạ,
Dạ
và ổn
vâng.
định nhà cửa.
Với một người có cái kinh nghiệm như tôi đã chia sẻ với cô, may mắn là được phục vụ trong lĩnh vực private sponsorship trong suốt 4 5 năm qua, thì tôi có thể nói một cách hãnh diện là 90% những người tị nạn đến trong vòng chưa đến 3 tháng họ đã có công ăn việc làm hết rồi. Và họ đều có ổn định đời sống, tự túc tự cường, và quan trọng hơn nữa là bây giờ họ trở lại để họ giúp những người bất hạnh hơn mình, những người cùng ở hoàn cảnh như mình. Đấy là cái đẹp của cái chương trình mà riêng người Việt Nam mà tôi đã tham dự từ 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 những năm qua, ngay cả những người Iraq, à chúng tôi xin lỗi, vâng, những người mà những người Afghanistan mà chúng tôi vừa bảo trợ qua cũng vậy. Trong vòng 2 tuần lễ đầu là người Việt chúng ta đã có cơ sở mời họ đi làm rồi, và họ làm việc một cách rất là chăm chỉ. Họ rất là thú vị. Từ bên Seattle, tôi đến tôi thăm 60 người Afghan trên đó, sống rất là đầy đủ. Ở dưới này chúng ta có khoảng hơn 10 người cũng thế. Cá nhân chúng tôi cũng tham dự vào trong một cái group of five và bảo lãnh những người dưới này. Họ đi làm việc, họ tự túc trước 30 ngày, 90 ngày chứ không phải là phải đợi đến 90 ngày. Thì theo tôi, ai đến, nhất là trong cái hoàn cảnh hiện nay nước Mỹ có rất nhiều công việc làm, và họ đã sống cực khổ ở những cái nước kia. Trà My cứ tưởng tượng, tôi có một người thuyền nhân là ông Nguyễn Phú Lộc. Ông ấy, tôi gặp ông vào khoảng cũng mấy chục năm nay rồi. Cứ mỗi lần qua Thái là gặp ông ấy, vì ông cùng tên với mình. Và ông thua mình một vài tuổi. Thế sao đời bất hạnh quá. Ông ấy đi vượt biên 30 mấy năm trước. Bây giờ một sống một mình, không có vợ, có con. Từ khi một chàng thanh niên 30 tuổi, bây giờ năm nay 70 tuổi, đi bán từng cây bút, từng đôi dép ngoài đường, từng cái kính. Bây giờ lê 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 thê lếch thếch ở bên Thái Lan, không có quy chế. Bây giờ vừa đưa sang bên bên Canada, ông trong vòng 2 tuần lễ ông đi làm ngay lập tức. Tôi bảo anh không nghỉ ngơi, bảo không, tôi đã làm việc ở bên Thái Lan, bây giờ tôi làm việc ở bên đây, tôi làm một ngày 12 tiếng nữa. If I can make it there, I make it everywhere. Ông ấy đến, ông làm một cách say mê tiền bạc, ông ấy cảm thấy nó xứng đáng với cái công lao của ông ấy. Cái con người thay đổi hoàn toàn. Rồi đó là những cái phần thưởng dành cho mình. Và tôi tin chắc là những người ở bên Thái Lan, họ đều như thế cả. Họ đã sống cực khổ bên đó rồi, thì qua đây làm cái đất nước có một cái tương lai cho họ, và có một cái hoàn cảnh, có một cơ hội để cho họ làm việc, họ sẽ rất là thành công, và họ sẽ được tự túc tự cường.
Điều đó cũng giải thích những cái băn khoăn cho những người muốn đứng ra bảo trợ đó. Nhiều khi họ có
Dạ
sợ cái trách nhiệm, có dính dáng gì lâu dài hay không, tôi phải cam kết bao nhiêu lâu, rồi nhiều khi sau này người ta không có gì, hoặc là ta làm gì bậy, hoặc là phải dựa dẫm tôi hoài hay sao chẳng hạn. Vậy thì những cái băn khoăn
Tất
đó.
cả những điều đó là đều không cả. Tức là chỉ trong vòng 90 ngày đầu chúng ta giúp họ, sau 90 ngày họ có quyền đi xin trợ cấp, và họ có thể sống vào những cái trợ cấp của người tị nạn chính phủ cung cấp. Thậm chí ngay cả vấn đề y tế, khi họ đến đây họ cũng có thể đủ điều kiện để được bảo hiểm kinh tế, y tế. Và nếu mà họ làm những cái điều gì sai và phạm pháp á, thì họ trách nhiệm với pháp luật, chứ mình là người bảo trợ, mình không có ảnh hưởng gì cả. Thành ra những cái tiêu
Cái
cực
sự
đó
bảo
là
trợ
không
đây
có
chỉ
bằng.
là 3 tháng đầu giúp công ăn việc làm, nơi ăn chốn ở, những cái điều kiện, cái là tạo điều kiện cho họ để mà hội nhập với xã hội thôi, chứ không có những cái điều kiện gọi là bảo trợ tài chánh ràng buộc lâu dài.
Đã nói
Và
một cái trong cái nghề của chúng tôi gọi là moral commitment, tức là trách nhiệm về đạo đức, chứ không phải là legal commitment.
không phải trách nhiệm về pháp lý. Dạ,
Dạ vâng ạ.
ra đó nếu quý vị có băn khoăn thì bây giờ quý vị cũng đang được giải tỏa, và mong rằng những cái sự giải tỏa đó sẽ giúp quý vị mạnh dạn hơn để mà chung tay góp sức trong cái chương trình này. Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông mong muốn những cái chương trình như thế này để biến nước Mỹ trở thành một cái mái ấm an toàn trở lại cho tất cả những người khốn khó, những nạn nhân bị đàn áp, bị bạo hành hoặc là bị truy bức ở các nơi trên thế giới. Và với cái lời kêu gọi ngày hôm nay trong cái chương trình Welcome Talks này thì anh Nam Lộc, nhạc sĩ Nam Lộc là một trong những người trong cộng đồng người Việt cũng mong muốn là người Việt Nam góp góp sức, góp phần của mình vào trong cái lời kêu gọi đó để biến nước Mỹ trở thành một cái mái ấm an toàn cho những người cần được cứu giúp. Một lần nữa cảm ơn nhạc sĩ Nam Lộc rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn Trà My, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Và một lần nữa, chúng ta sẽ tiếp tay nhau để có thể giúp đỡ cho những người đồng cảnh ngộ nhưng bất hạnh hơn mình. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại, có một dịp nào đó sẽ được trở lại với cô Trà My.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Trà My trân trọng kính chào sự theo dõi của quý vị. Quý vị có muốn những thông tin liên quan nữa hoặc là liên lạc trực tiếp để được tìm hiểu thêm, được hướng dẫn thêm thì hồi nãy anh Nam Lộc cũng đã có cho cái địa chỉ email. Quý vị qua đó gửi email cho nhạc sĩ Nam Lộc để được hướng dẫn thêm nếu cần nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mong gặp lại quý vị trong những chương trình thường xuyên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên địa chỉ Facebook này VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Một lần nữa Trà My cảm ơn và trân trọng kính chào tất cả quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.